Câu hỏi đầu tiên là cực kỳ dễ, chỉ cần mỗi người nói một lý do nhé, chứ đừng có nói nhiều quá để cho người khác nói nữa. Một hai lý do thôi. Câu số 1, khi mà Đức Giêsu nói với ông Simon rằng anh hãy đi ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Đấy, thì khi mà thầy Giêsu nói với ông ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá, thì chúng ta có nghĩ rằng là Simon rất ngần ngại không? Hay là anh chị bảo dĩ nhiên là ngần ngại rồi. Nhưng mà tại sao ông Simon khi mà nghe thầy nói như thế thì ông lại ngần ngại? Đâu là những lý do khiến cho ông ngần ngại? Mà tôi tin là có ngần ngại đấy. Anh chỉ cần nói một hai lý do được rồi, nhiều người khác.
Dạ thưa cha, đó là mệt mỏi.
Mệt mỏi, tại sao anh biết mệt được?
Vì câu số 5 nói là ông Simon đáp: thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.
À, như vậy tôi hỏi anh thêm một câu của anh có được. Thì tôi hỏi anh là cái chuyện, câu chuyện này suốt đêm là không được bắt được con cá. Thì cái chuyện mà Đức Giêsu đang đứng nói với ông Phêrô này như vậy là ban ngày hay ban đêm?
Ban ngày.
Ờ, tôi cũng nghĩ thế. Chứ mặc dù cũng chả có chữ nào nói ban ngày, hiểu ngầm là ban ngày. Thức suốt đêm là đêm hôm qua. Suốt đêm hôm qua đi đánh cá không được con nào. Vậy đối với anh này, anh Tâm anh bảo rằng là mệt mỏi. Đức Giêsu mà bảo đi ra chỗ nước sâu nữa là mệt mỏi, bởi vì cả đêm không được ngủ, bây giờ rất cần nghỉ. Tôi cảm ơn anh ạ. Có ai nói thêm cho tôi những lý do khác? Đây có một chị. Những người khác xin nghĩ thêm. Vâng.
Nhà thưa cha, thường ta bắt lưới, bắt cá thì bắt từ lúc nửa đêm cho đến gần tờ mờ sáng thôi. Khi sáng rồi thì họ cũng có cá đi bắt.
Không có cá, hay là có cá mà không
cá
bắt được,
không bắt
có
được.
Cá mà
cá
không bắt được, hay là
sao?
Cá nó không ăn mồi. Câu trả lời thứ hai là chính xác. Người ta thường không đi đánh cá vào ban ngày, bởi vì ban ngày mà quăng lưới thì cá nó thấy là nó đi thôi. Đấy, thì đa phải làm ban đêm thì tối thì dễ, người ta đi đánh cá ban tối là tốt hơn. Nên bây giờ khi ban ngày như thế này mà Đức Giêsu lại nói với ông Simon rằng hãy ra chỗ nước sâu thả lưới thì hơi bị phê đó. Tức là chị biết không, anh chị em biết, nói nếu Đức Giêsu nói ông như thế là rất đụng chạm, bởi vì thợ mộc nên thợ mộc lại dạy thợ đánh cá, lại mời thợ đánh cá vào giữa ban ngày ban mặt, như thế là rất khó chịu. Vâng, thế tôi mời cái lời số 2 là coi như được lắm rồi. Nhưng mà nhanh như thế thì chắc được lắm đấy. Vâng.
Dạ, thưa cha,
câu
là,
5 phút.
Thưa cha, là ông Phêrô ông cũng bất mãn lắm rồi, cả đêm đến sáng mà không có gì cả, ông thất vọng lắm rồi.
Dạ.
Nhưng mà ông vì ông tin vào Chúa rồi, ông bật thả lưới xuống để ông bị Chúa làm phép lạ cho ông được.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Vâng, tức là chị vẫn tiếp tục nói cái ý là mệt rồi, đêm không được gì. Vâng, mời chị đây. Chị... có gì khác đó nha, dĩ nhiên phải nói khác với hai người trước đấy.
Tưởng tượng những lý do khiến Simon ngần ngại.
Ừ.
Cô nghĩ là
một lý do khác với hai lý do trước ấy.
Vì chưa khác. Hiểu rõ quyền năng của thầy, mà hiểu quá rõ biển hồ Galilee. Biển có nhiều đồi núi bao quanh, khí hậu khác biệt giữa đỉnh đồi cao và mực nước thấp, nên có thể xảy ra những trận bão bất ngờ. Trên biển không có gì là bình yên cả, mà luôn luôn là những cái bất ngờ rất nguy hiểm đến tính mạng. Xin hết.
Tức là ông ấy sợ bị mất mạng hả? Sợ đánh cá mà chết hả?
Chưa hiểu rõ quyền năng của thầy, nhưng mà hiểu quá rõ biển hồ Galilee nên ông
là
cũng ngần ngại.
À, ngần ngại là vì sợ chết. Theo quý vị là lý do ngần ngại vì sợ chết, trời đánh cá mà sợ chết đánh gì nữa. Vâng, đây mời anh.
Thưa cha, con nghĩ là ông Simon nghi ngờ Chúa Giêsu không có trình độ.
Trình độ gì ạ?
Chúa Giêsu là thợ mộc, còn ông Simon là đánh cá, mà kêu ra đánh cá thì ông phải nghi ngờ.
Nhưng trong nhà ở đây nè, những người ở đây là đâu có ai đánh cá, mà có bà chị cũng trả lời là đánh cá không đánh cá ban ngày đó. Thì có thể cái thuộc đó là kiến thức phổ thông đó. Đây mời.
Theo con cũng có một từ mà nói thôi là Phêrô ngần ngại là vì Chúa Giêsu đụng tới cái nghề nghiệp quá kinh nghiệm lâu năm của ông rồi, mà
vâng,
bây giờ Chúa lại bảo ông đi thả.
Vâng.
Đi thì
vâng tức là
Phêrô không chấp nhận được.
Vâng, vẫn là kinh nghiệm, như vậy là đụng đến kinh nghiệm. À, và có vẻ như lời mà Đức Giêsu nói đi đánh cá ban ngày thì đụng chạm đến kinh nghiệm. Nên như vậy là thì nhìn chung là vẫn là một lý do như đã từng nói. Có ai có một cái lý do gì mà ngộ nghĩnh nó buồn cười không? Ai một cái bộ cái lý do này hay vui lắm. Có ai thấy không ạ? Có ai có một cái gì buồn cười không? Có, à, vâng, có. Ủa thế kia vuốt tóc tưởng giơ tay. Ai thấy gì không ạ? Vâng. Nhưng mà lúc nãy có một người cũng nói thoáng thoáng là cái anh này, anh ấy nói là chưa biết được cái gì á, chưa biết được sức mạnh của lời Chúa có phải? Ai ai nói ạ? À? À, chị nói cái không? Chị nói chị lại chị nói hả? Chưa biết quyền năng của thầy à nên à chưa biết quyền năng của thầy à như vậy cũng phải suy nghĩ. Thế thế có ai, ủa sao có hai ý vậy thôi hả? Không ai có trí tưởng tượng để tại sao? Đây mời anh ơi, phải có trí tưởng tượng nhé, đọc phúc âm là phải tưởng tượng.
Dạ, thưa cha với cả nhà, thì khi mà được Chúa bảo ra vùng nước sâu, thì khi mà lúc mà mệt mỏi rồi mà nghe nói ra vùng nước sâu thì có vẻ là dễ gặp nguy hiểm hơn. À, và nên ông Phêrô ông ngại ngùng.
Vâng, dạ, vâng, vâng.
Con có ý đó.
Vâng, thầy, vâng, chắc mình ngừng ở đây coi. Tức là để tôi xem tôi coi có ý gì nữa khác không. Thứ nhất đó là kinh nghiệm, tức là kinh nghiệm cho thấy rằng ông ấy nghĩ là cho thấy là bây giờ đi đánh cá thì không có cá, cả đêm mà không có cá thì huống hồ là ban ngày, đồng ý. Thứ hai là kinh nghiệm rất mệt mỏi, cả một đêm mất ngủ thì bây giờ mà lại đi tiếp tục đánh cá nữa thì là rất khó chịu. Thế tôi có thể nghĩ được cái gì không? Sao tôi nhớ được nhiều, sao dễ nhiều, không có nhớ gì hết nữa. Tức là tôi nghĩ là một trong những cái lý do nữa mà làm cho ông ấy ngần ngại khi lưới đã phơi rồi. Có đúng không? Anh em có nhìn thấy cái câu lưới phơi chưa? Lưới phơi rồi. Ở đó, đó giặt lưới. Đó là bắt đầu giặt lưới là tính chưa phơi. Nhưng mà mình giặt lưới là để phơi. Bây giờ mình giặt lưới sạch rồi thấy không nào? Có lẽ phơi. Thì bây giờ bộ thầy giặt em xuống nước nữa. Đấy như vậy là coi như không. Như vậy là cái công của mình là coi như là cũng công cốc đấy. Đấy đại khái như thế. Vâng. Đấy thành ra anh chị em còn thấy lý do gì nữa không? Sao tôi phải nhìn bản văn tôi may ra tôi mới thấy. Đấy rồi. Vâng tôi nhìn thấy rồi. Đó. Như vậy là có những lý do. Vâng rồi, đang giặt lưới ở đấy, đang giặt lưới đó. Rồi thì bây giờ lại phải trèo ra chỗ sâu thả lưới bắt cá. Thôi như vậy nhìn chung chắc là tạm tạm như thế. Nếu mà Chúa sẽ cho chúng ta thấy lý do gì khác thì hay hơn. Nhưng mà lý do chính ấy là lý do này ạ. Đấy, cũng có thể là lý do lúc nãy có người đã nói là lý do là có thể các môn đệ nghĩ là Đức Giêsu không có cái kinh nghiệm lắm về chuyện này đấy. Vâng, chỉ nhắc anh chị em biết là cái việc Đức Giêsu mà nói với ông ra chỗ nước sâu mà thả lưới đó là khó chịu lắm đấy. Tôi nghĩ như thế đấy, là sẽ làm cho ông ấy khó chịu. Và ông ấy mà vâng phục là ông ấy là khiêm tốn lắm mới vâng phục được. Thế thì anh chị em, câu số 2 là một câu rất ngộ nghĩnh. Câu này là câu rất đặc biệt. Tức là anh chị em, tôi mời anh chị em đọc đến bao nhiêu đoạn như thế, đấy không nào? Và tôi lại hỏi một cái câu ngộ nghĩnh là thế thì đọc những câu này thì thấy có cái gì chung không? Đó, có ai trả lời được cái câu số 2? Là trước khi trả lời, tôi sẽ mời mọi người đọc từng câu một nha. Ai đọc dùm này, Luca chương 5 câu 5. Đấy, khó lắm chứ không phải vậy. Luca đọc Luca chương 5 câu 5 ạ. Vâng.
Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng dựa vào lời thầy tôi sẽ thả lưới.
Vâng, như thế là rõ rồi nha. Vất vả suốt đêm đấy, như vậy ông cũng có nói đến cái đau khổ vất vả của ông cái đêm hôm qua. 8:24. Xin những người khác lật những đoạn khác nha, sẵn sàng.
Các môn đệ lại gần đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi, thầy, chúng ta chết mất. Người thức dậy, ngăm đe sóng gió. Sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay.
Thầy ơi, thầy dậy, chúng ta chết mất. Đúng rồi, rồi, chương 8 câu 45. Chương 8 câu 45 rồi.
Đức Giêsu hỏi: Ai là người đã sờ vào tôi? Mọi người đều chối. Nên ông Phêrô nói: Thưa thầy, đám đông xô đẩy chen lấn thầy đấy.
Vâng. 9:13. 9:13.
Đức Giêsu bảo: chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.
Rồi, chương 18, câu 28.
Ông Phêrô thưa, Thầy coi, phần chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo Thầy.
Vâng, khó thật đấy, câu hỏi số 2 này là khó lắm. Những người nào thông minh ghê gớm mới thấy rằng là, ủa, như vậy những câu này coi vậy nó cũng có một cái nét giống nhau á. Ở đấy có anh chị em nào mà nghe tất cả những câu đó và anh chị em bảo cũng hơi hơi có nét giống nhau ấy. Có ai thấy cái nét đó không? Có ai thấy không ạ? Không ai thấy hết. Nghe như thế mà bảo ô cũng có một nét giống nhau là đặc biệt lắm. Có ai sẵn sàng không? Rồi.
Dạ thưa cha, con thấy có một cái điểm giống nhau là tất cả các đoạn trên đều tường thuật lại cuộc nói chuyện của Đức Giê-xu với lại các môn đệ của Ngôi Chúa.
Chính xác. Cái đầu đồng đấy. Nhưng mà cái câu trả lời này là chưa đúng câu trả lời của tôi chờ đợi. Nhưng đúng là toàn là chuyện giữa Đức Giê-xu và các môn đệ. Chính xác. Ồ, có ai tiến thêm một bước nữa chưa? Cái bước nữa mới hay chứ, cái bước vừa rồi là người ta thấy liền à. Rồi, mà nói chuyện nhưng mà nói cái gì vậy? Đó mới là vấn đề.
Dạ, các môn đệ chưa đặt hết niềm tin vào Thầy Giê-xu.
Chưa đặt hết, theo ý chị cái điểm chung dạ. là gì? Chưa dạ. đặt hết niềm tin.
Dạ, lần nào cũng vậy thôi. Dạ, lần nào cũng
lần
vậy.
Nào cũng vậy đâu chị dạ. chứng minh cho mọi cả lớp với coi 5 năm là đã đạt hết niềm tin chưa dạ. 5 năm thì là cái gì chị có
cũng,
nhớ
cũng có
à, tức là gì
cũng có tin cũng có thả lưới dạ
à, không mà ông nói rằng chúng con đã vất vả suốt đêm dạ. mà không được gì
dạ
thì vâng lời thầy có thả lưới như thế chị thấy 5 năm là có tin vào Đức Giê-xu nhiều không
dạ cũng có tin
nhưng mà sao có những gì không chị vừa mới nói chị vừa nói
dạ có tin nhưng mà đã
gì ạ
đã chứng kiến được là như là lúc bây giờ là tin rồi nhưng mà lần sau á thầy cũng nói nữa nhưng mà lại anh ngờ đã chưa có tin lắm
à, rồi thế 8:24 nào anh chị em nhìn thấy 8 lại tất cả lớp xem nhìn xem là chị này chị nói rằng là những cái câu này đều có một cái điểm giống nhau là thứ nhất lúc nãy có người nói rồi là giữa Đức Giê-xu và môn đệ chính xác thì 8:24 anh chị em có thấy là có cái gì trục trặc gì đó giữa các môn đệ với Đức Giê-xu không có không
dạ con thấy là các môn đệ nghĩ rằng thầy của mình sẽ không lo được cho mình yên ổn
bắt đầu hay đấy đọc câu đó lại coi
thầy ơi thầy chúng ta chết mất người thức dậy ngâm đe
chúng ta chết mất thế này tức là nghĩa là gì thầy không gì
thầy không có bảo vệ không có
thầy không có lo trong bài phúc âm Marco là chúng tôi chết mất mà thầy chẳng lo gì sao thánh Matthew chắc thấy câu đó càng hóa nên bỏ mất cái chỗ thầy mà thầy chẳng lo tức là hơi trách móc đấy bạn thấy không rồi thế là chị thêm
cha con thấy là các môn đệ đứng trước một vấn đề mà họ cảm thấy bất lực
đứng trước đâu thí dụ câu nào chứ đâu nói không hề được đứng trước câu nào mà chị nói là đứng trước vấn đề mà thấy bất lực nè đó ấy vâng thiếu câu nào dạ.
Thưa thầy chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì
vâng
đó thì... là còn câu mà thầy ơi nếu mà các môn đệ lại gần để đánh thức thầy dậy và nói thầy ơi thầy chúng ta chết mất tại vâng. vì ông sợ sóng gió quá
à tức là chị này chị dạ. nhìn hai cái câu đó và chị thấy rằng là như thế là các môn đệ thấy là mình bất lực và dạ.
Còn cái câu thứ ba thì bánh hói nhiều thì họ thấy họ không có khả năng để làm cho đủ lương thực
thấy mình bất lực
thì nhờ dạ cũng là bất lực
cũng là một bất lực
họ kêu cầu Chúa ra tay để mà giúp đỡ họ
vâng cảm ơn chị cũng là một ý hay đấy nhé không phải là dở đâu chị thấy những câu này ít nhất là chị tìm được 3 câu mà hơi giống nhau là đều nói lên sự bất lực vâng
dạ theo con là điểm chung là chúng ta thấy được sức mạnh trong lời nói của Đức Giê-xu và trừ trong Đức Giê-xu mà ra sức mạnh
của lời nói của Đức Giê-xu
và từ trong Đức Giê-xu mà ra
quyền năng của Đức Giê-xu và tôi không biết là tôi có vẻ là tôi hơi hơi thích ý của chị đấy, hơi hơi thích ý của chị, nhưng mà chị chưa nói ra được. Tức là trong những cái chuyện này đó, trong những cái câu mà các môn đệ nói với Đức Giêsu, đúng không? Tất cả những câu mà tôi nhờ đọc là toàn là câu các môn đệ nói với Đức Giêsu, chứ đâu phải Đức Giêsu nói với môn đệ đâu, đồng ý? Thì đều có một chút lấn cấn đó. Anh chị hiểu không? Trong những câu này đều có một chút lấn cấn đó. Chữ lấn cấn của tôi nãy giờ bây giờ tìm được chữ đó rồi, tìm thấy nó rõ. Câu nào cũng thế, anh em đọc lại coi này nha. Thứ nhất là thưa thầy, tụi coi vất vả suốt đêm mà không được gì. Tức là ngầm rằng là trời ơi, giờ này mà đánh cá gì nữa, cả đêm không được gì. Tức là nó có lấn cấn, hiểu nào? Hay là câu của anh chị này mới đọc này, tức là cái gì? Thầy ơi, tụi con cái gì ạ? Chết mất rồi. Có lấn cấn, tức là ngấm ngầm nói là trời ơi, vậy mà thầy ngủ nữa, trời ơi, gần chết mà còn ngủ gì nữa. Rồi câu thứ ba là gì anh chị em? Câu thứ ba, câu 845 là cái gì ạ?
Đức Giêsu hỏi: ai là người đã sờ vào tôi? Mọi người đều chối. Nên ông Phêrô nói: thưa thầy, đám đông xô đẩy chen lấn thầy đấy.
Đấy, vậy thôi. Tức là câu này nên nó hơi khác một tí, nhưng mà nói chung là mọi người xô Đức Giêsu, thầy Đức Giêsu. Đức Giêsu lại hỏi như thế. Và ông Phêrô này, ông ấy muốn nói rằng, nếu mà dựa theo Marco là ý ông nói rằng: trời ơi, thầy hỏi câu này thừa dễ sợ, đúng không? Là vì mọi người chen lấn như vậy mà thầy lại hỏi là ai, ai đụng vào thầy, có phải không ạ? Đấy, ai đụng vào thầy, tức là ông ấy cũng hơi lấn cấn, ông hiểu cái câu chuyện ấy. Bao nhiêu người ta chen, giả như có một người thì còn hỏi được, còn cả một đống người như thế này, bao nhiêu người đi như thế mà lại hỏi ai đụng vào thầy. Câu không hay lắm. Thế ông muốn nhắc đi dù là cái câu hỏi này là hơi dư đấy. Vâng, thích rồi. Thế thì 9:13 là cái gì ạ? 9:13 dường như là rõ hơn đấy, tôi nghĩ thế. Có ai nhìn thấy 9:13 có lấn cấn gì không? Có ai thấy cái 9:13 là một câu lấn cấn không? Câu 9:13.
Thưa cha,
à, đây.
Tôi xin chia sẻ một ý kiến là câu Luca đoạn chương 9 câu 13. Dạ. Ở đây là ta thấy các môn đệ đã đi theo thầy nhưng mà không có tin tưởng tuyệt đối vào thời lời của Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu bảo chính anh em hãy cho họ ăn, thì các môn đệ trả lời: chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá, thì phải đi mua mới có đủ cho dân ăn. Nghĩa là không tin tưởng vào, tuyệt đối vào lời.
Vâng, chính vì thế nên đấy, như vậy anh hiểu vấn đề rồi đó. Bởi vì tôi mới nói rằng là có lấn cấn, những lời Đức Giêsu nói ra có lấn cấn, nó không đơn giản. Những lời Đức Giêsu nói ra thì không dễ để chấp nhận ngay, chị thấy không? Đi ra chỗ nước sâu thả lưới nghe không dễ, bởi vì suốt đêm mệt quá rồi, suốt đêm không được con nào, thấy không này? Nhớ cho bánh ăn nha. Đấy là không phải đi mua, không làm được đấy, mà mua tiền đâu mà lo, hai anh các thầy với trò đâu có tiền. Thành ra tôi mới xài chữ lấn cấn, tôi tưởng là hơi hơi được. Tức là luôn luôn có một cái gì đấy của Đức Giêsu, nhưng mà họ không có đủ, họ cảm thấy đúng như mọi anh chị em nói là họ chưa tin đủ, nhưng mà đều có một chút khó khăn đấy. À, nếu anh chị em bảo thôi tôi không thích chữ lấn cấn, có một chút khó khăn, nếu mà muốn nghe lời của Chúa hay sống với Chúa là có một chút khó khăn đấy. Thí dụ như là Chúa cứ ngủ như thế, nói, trời ơi thầy ơi, chìm xuồng đến nơi rồi. Còn
con thích hài chút là con thấy là Chúa Giêsu nói vậy, cái các tông đồ nó chất quốc quá, không quan tâm đủ.
Không, đấy ý tôi chỉ muốn nói như thế. Anh chị em có hiểu không ạ? Đây là cái câu số 2 này là ngộ nghĩnh lắm á. Tức là chỉ nhắc cho anh chị em biết rằng khi sống với Đức Giêsu, các môn đệ lúc nãy anh chị em nói là thiếu tin tưởng nè, rồi cái này cái kia nè, đấy nó có như thế ạ. Và cảm thấy rằng những điều Chúa Giêsu làm họ không hoàn toàn hiểu được, không hoàn toàn chấp nhận được. Những lệnh Đức Giêsu đưa ra không hoàn toàn dễ làm, không dễ làm. Cả đêm tôi mệt nhoài, bây giờ nói ra chỗ nước sâu, nghĩa là phải đi xa hơn ạ. Khó đấy. Nào chuyện bánh hóa nhiều, tất cả mọi chuyện trong câu này nó đều cho thấy rằng là nó có, không đơn giản. Vâng, thế được rồi, hơi nhiều quá số này.